Văn phòng Tổng trưởng Tư pháp Liên bang từ chối công bố thông tin về khả năng đối thoại với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Thông tin đang được quan tâm có liên quan đến cuộc đột kích năm 2009 và một khu doanh trại ở tỉnh Uruzgan, Afghanistan, cho thấy những binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Úc phải chịu trách nhiệm với cái chết của 6 thường dân, đa số là trẻ em. Cáo trạng buộc tội ngộ sát đối với 2 binh sĩ thuộc Tòa án Hành quân đặc biệt đã bị hủy bỏ. Hồ sơ liên quan đến cáo trạng từ năm 2010 được công bố theo luật tự do thông tin, được thu thập trước khi vụ kiện bị hủy bỏ. Các hồ sơ này cho thấy những bức thư điện tử trao đổi về bản chỉ thị của Bộ trưởng đối với việc phản hồi những báo cáo truyền thông rằng ICC có thể đã liên hệ với chính phủ Úc về sự kiện này. Họ tuyên bố rằng, dựa vào các thông tin được công khai, tòa án đã thực hiện những phân tích sơ bộ về tình hình tại Afghanistan, nhưng không tập trung vào các vụ đột kích cụ thể. Giáo sư luật Gideon Boas từ Đại học La Trobe từng làm việc như một chuyên viên pháp lý cấp cao tại Tòa án Hình sự Quốc tế về các vấn đề Nam Tư cũ. Ông nói rằng ICC chủ yếu tập trung vào các vụ vi phạm nghiêm trọng đối với luật nhân đạo quốc tế, mặc dù không loại trừ mối quan tâm của tổ chức này với vụ đột kích năm 2009.
Vẫn có khả năng ICC đang tìm cách sử dụng quyền hạn pháp lý của mình đối với cáo trạng tội ác. Vì những gì ICC đang tìm kiếm là một tiến trình xác thực. Nếu họ thực sự quan tâm, họ có thể yêu cầu bằng chứng về việc chính quyền Úc đã điều tra ổn thỏa và vấn đề đã được xem xét phù hợp cùng quyết tâm làm sao để việc tiến hành tương xứng với những bằng chứng sẵn có. Nếu trưởng công tố của ICC, bà Fatou Bensouda không hài lòng với những gì đã được tiến hành thì không gì có thể ngăn cản được bà ấy thực hiện một cuộc điều tra. Thật bất thường khi điều này lại liên quan tới Úc, một quốc gia sở hữu lực lượng quân đội tinh nhuệ và hệ thống pháp lý dân sự và hình sự được xem là tương đối công bằng và tiến bộ, nơi đưa ra những quyền lợi công bằng và những tiến trình điều tra khởi tố phù hợp. Thế nhưng điều này vẫn có thể xảy ra.
Những tài liệu được công bố cho thấy Úc sở hữu một hệ thống pháp lý quân sự công bằng toàn diện. Phải xem đây như một lời giải thích về việc rất khó có khả năng ICC sẽ cân nhắc những cáo buộc chiến tranh chống lại những công dân Úc. Hồ sơ cũng cho thấy ICC chỉ có thể làm vậy nếu Úc không sẵn sàng hoặc ngay từ đầu không khởi tố những trường hợp tội phạm chiến tranh. Và vì Úc đã chủ động xem xét các trường hợp phạm tội, có vẻ như ICC sẽ không đào sâu thêm về vấn đề này nữa. Nhưng những vấn đề khác liên quan đến các câu hỏi, liệu chúng ta có bị ICC tiếp cận vì sự kiện ngày 12 tháng 2 năm 2009? Và liệu ICC có thể sẽ khởi tố những quân lính tham gia sự kiện này không? Vẫn đang bị để ngỏ. Đài ABC năm ngoái đã đưa tin những lời buộc tội về việc thực thi sứ mệnh quân sự thất bại và những hành vi gây tổn hại trong một vụ đột kích gây chết người vào khu doanh trại thứ ba đã được bỏ qua. Nguyên nhân là vì những thông tin được cung cấp bởi các nhân viên trong suốt cuộc điều tra ban đầu của lực lượng quốc phòng không trùng khớp với những gì mà nhóm luật sư quốc phòng được cung cấp. Giáo sư Gideon Boas cho biết, nếu điều này dẫn đến những nỗ lực khởi tố bị trì hoãn, Úc có thể gặp rắc rối. Trong số những cáo buộc xâm phạm khác được cho là thực hiện bởi các lực lượng đặc nhiệm Úc trong cuộc chiến Afghanistan, có trường hợp giết chết một nghi phạm bị tạm giữ năm 2013, việc chặt đứt bàn tay của một chiến binh Taliban đã chết trong cùng năm, và bao gồm cả cái chết của ít nhất 2 trẻ em vào năm 2012 và 2013. Được biết, Bộ Quốc phòng Úc đang yêu cầu tiến hành điều tra ít nhất một trong số các trường hợp trên. Vụ án đang được giám sát bởi thẩm phán Tòa án tối cao New South Wales, Paul Brennan. Neil James từ Hiệp hội Quốc phòng Úc cho biết, việc xem xét kỹ lưỡng những lời cáo buộc là rất quan trọng, và nếu cần thì vụ điều tra sẽ được xử lý chiếu theo hệ thống pháp lý quân sự Úc.
Lực lượng quốc phòng Úc nhận ra rằng họ có thể đang nắm giữ một vấn đề nghiêm trọng và tốt nhất là nên tiến hành điều tra còn hơn không. Những lời cáo buộc mới có xu hướng nghiêng về hành vi không phù hợp, những hành vi bất tuân hơn là những hành vi phạm tội. Vì vậy, ngay cả nếu như những lời buộc tội được đưa ra, chúng cũng là những buộc tội về ý thức kỷ luật kém hơn là hành vi phạm tội. Tôi nghĩ rằng đó là sự khác biệt quan trọng mà mọi người cần phải hiểu, nhưng chúng ta cần phải chờ xem. Tham mưu trưởng quân đội là một quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm. Phó tổng tham mưu trưởng cũng trực thuộc lực lượng đặc nhiệm và họ cho rằng một vài trong số những cáo buộc này đủ nghiêm trọng để tiến hành cuộc điều tra. Vì vậy, cho nên chúng ta phải cho rằng họ có thể không tiếp tục với vụ này và trình nó lên chánh thanh tra.
Trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Fatou Bensouda, đang xem xét liệu có nên tiến hành một cuộc điều tra chính thức với cuộc chiến Afghanistan trong năm 2003 hay không. Việc này có thể được coi là những cáo buộc lần đầu tiên chống lại các thành viên thuộc các lực lượng quân sự quốc tế. Các tiến trình hợp pháp đã được tiến hành đâu đó. Lisbeth Sigvel, luật sư tại Amsterdam, hiện là đại diện cho một nhóm các thường dân Afghanistan, những người có vợ con bị giết hại trong cuộc oanh tạc quân sự của Hà Lan với các mục tiêu Taliban ở tỉnh Uruzgan năm 2007. Bà đã rất thành công trong những vụ kiện tụng dân sự và hình sự chống lại chính quyền Hà Lan, nhân danh những người sống sót trong cuộc tàn sát Srebrenica ở Bosnia và Herzegovina, và đứng lên đòi công lý cho các quá phụ của những người đàn ông Indonesia bị sát hại bởi quân đội từ Hà Lan trong suốt cuộc chiến giành độc lập những năm 1940. Giáo sư Sigvel cho hay, việc phán xét các hành vi quản lý yếu kém ở vùng chiến sự trong các phiên tòa quân sự thường không thực sự đứng về phía các nạn nhân.
Các tòa án kiểu này thường bảo vệ quyền lợi của quân đội và quốc gia nhiều hơn. Nhìn chung, một phiên tòa quân sự sẽ được giám sát, thực thi và tiến hành kiện tụng bởi những người có địa vị. Và quan tòa ở đây đương nhiên là người thuộc quân đội. Phiên tòa được tiến hành bởi những ai có cùng trải nghiệm và hiểu rõ những gì quân đội đang và phải đối đầu. Nói cho dễ hiểu, nếu sau nhiều năm, có khi là sau nhiều thập kỷ, anh không bị buộc tội và không bị kết án, tức là đã có một sự miễn trừ thực sự, miễn trừ dành cho quân đội.
Giáo sư Gideon Boas hy vọng quân đội Úc sẽ điều tra thấu đáo những cáo buộc chống lại các binh sĩ trong lực lượng đặc nhiệm.
Tôi nghĩ rằng có một quan điểm rất phổ biến về mặt chính trị rằng hoàn toàn không phù hợp nếu khép những lực lượng đặc nhiệm Úc hoặc các binh sĩ nào vào khung hình phạt tội phạm chiến tranh. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng khi các cáo buộc được đưa ra thì đây lại trở thành một mệnh lệnh chính trị và đương nhiên là hợp pháp. Những vấn đề trên sẽ được điều tra cẩn thận và kết quả từ những cuộc điều tra này hoàn toàn có thể công khai. Bằng không, nó sẽ khiến độ tin cậy của cộng đồng Úc, cộng đồng quốc tế trong các lực lượng quân sự Úc vốn có tiếng tăm bị xói mòn.
Yêu cầu điều tra về vi phạm của các lực lượng đặc nhiệm Úc từ Bộ Quốc phòng đã tạo nên một chuyện chưa từng có đối với những bằng chứng về các hành vi phạm tội chiến tranh của quân đội Úc tại Afghanistan. Trưởng thanh tra của lực lượng quốc phòng Úc cho biết, bất kỳ quân nhân hoặc cựu quân nhân nào cũng có thể được triệu tập kín để điều tra.